Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày mùng 2 tháng 9 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày đại hội tình bạn giữa các dân tộc lần thứ 37 tại Italia. Tiếp theo đó là các tiết mục giáo lý hội thánh công giáo, hành trình với lời Chúa và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 5, từ câu 33 đến câu 39. Khi ấy, các người Pha-ri-sêu và các kinh sư nói với Đức Giêsu rằng: "Môn đệ ông Gioan năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pha-ri-sêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống." Đức Giêsu trả lời: "Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi, ngày đó họ mới ăn chay." Đức Giêsu còn kể cho họ nghe dụ ngôn này: "Chẳng ai xé áo mới, lấy vải vá áo cũ, vì như vậy, không những họ xé áo mới, mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ. Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra, và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới. Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới. Vì người ta nói, rượu cũ ngon hơn." Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay thuật lại cuộc tranh luận về việc ăn chay giữa Đức Giêsu và các nhà lãnh đạo Do Thái. Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư than phiền với Đức Giêsu về việc môn đệ của người không ăn chay cầu nguyện như môn đệ của ông Gioan và môn đệ của người Pha-ri-sêu. Họ than phiền về lối sống của trò, nhưng cũng ngầm chỉ trích cả thầy. Nhưng hơn cả mong đợi, câu trả lời của Đức Giêsu không chỉ bào chữa cho các môn đệ, mà còn tỏ bày những điều lớn lao hơn. Trước hết, Đức Giêsu giải thích các môn đệ của người không ăn chay là vì chàng rể còn ở với họ. Người tự giới thiệu mình chính là chàng rể, còn các môn đệ là khách dự tiệc. Trong Cựu Ước, giao ước Thiên Chúa lập với dân của người được ví như lễ cưới, và Thiên Chúa là chàng rể của dân. Khi tự nhận mình là chàng rể, Đức Giêsu cho biết người đích thực là ai. Và như thế, sự hiện diện của Đức Giêsu đã mở ra một thời kỳ mới, thời kỳ mà chàng rể đang ở với khách dự tiệc. Đó là thời gian của tiệc cưới, của lễ hội và niềm vui. Bao lâu tiệc cưới còn đó, không thể nghĩ tới việc ăn chay. Khi nói, sẽ có ngày chàng rể bị đem đi, ngày đó, họ mới ăn chay. Đức Giêsu báo trước cuộc thương khó và cái chết người sẽ phải chịu, và trong biến cố đó, các môn đệ sẽ ăn chay để chờ đợi ngày chàng rể trở lại. Như thế, ăn chay hay không ăn chay, phụ thuộc vào sự hiện diện hay sự vắng mặt của chàng rể. Chay tịnh là để diễn đạt lòng ao ước được sống với Đức Giêsu. Kế đó, qua hai dụ ngôn nhỏ, mang ý nghĩa cái mới không thể tương hợp với cái cũ, và thậm chí cái mới còn gây nguy hiểm cho cái cũ. Đức Giêsu mời gọi các người Pha-ri-sêu và các kinh sư, hãy thay đổi tinh thần và nếp sống, để có thể đón nhận người và tin mừng mới mẻ của người. Thời đại của Đức Giêsu là thời đại của rượu mới, bầu da mới. Và người không chấp nhận kiểu chắp vá, vải mới, áo cũ. Tuy nhiên, ở đây Đức Giêsu tỏ ra thông cảm với những khó khăn mà họ đang phải đối mặt. Không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới. Vì người ta nói, rượu cũ ngon hơn. Họ đã lớn lên và hấp thụ rượu cũ từ truyền thống. Chắc chắn không dễ gì có thể chuyển ngay qua rượu mới do Đức Giêsu mang đến. Lạy Chúa Giêsu là tin mừng vĩnh cửu. Ngài vẫn là một, hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Nhưng sự giàu có và vẻ đẹp của Ngài thì vô biên. Ngài mãi mãi trẻ trung và là nguồn mạch vĩnh hằng của cái mới. Xin dùng sự sáng tạo thần linh của Chúa đổi mới cuộc đời con, phá vỡ những quan niệm cũ kỹ và sai lầm, khiến con mắc kẹt không đến được với tình yêu của Ngài. Xin ban cho con một quả tim mới, để con có thể cảm nghiệm được niềm vui đích thực Ngài hiến tặng, và can đảm sống căn tính Kitô hữu của mình, chứ không thỏa hiệp sống một cuộc sống hai mặt. Amen.
Trái tim bao năm thần của trôi đã, tin tất thân chi chúa vào lòng chúng con, xin ban tặng chúng con trái tim thiêng liêng, xin ban cho con một trái tim. Chúa trên trời.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Yangon, Myanmar. Đức Hồng Y Charles Mongbo, Tổng giám mục Yangon, kêu gọi toàn dân thăng tiến hòa bình lâu dài cho Myanmar. Đức Hồng Y Charles Mongbo, Tổng giám mục Yangon, kêu gọi chính quyền, các đảng phái chính trị và mọi nhóm vũ trang thăng tiến một nền hòa bình lâu dài cho Myanmar, vì đó là bổn phận luân lý. Đức Hồng Y Bo đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tin Fides của Bộ Truyền giáo hôm 23 tháng 8 vừa qua. Đức Hồng Y nói, trong số các vấn đề phải đương đầu trong hội nghị Phăng Long của thế kỷ 21, triệu tập vào ngày 31 tháng 8, sau nửa thế kỷ của chính quyền quân phiệt, là các xung đột giữa quân đội và các chủng tộc thiểu số. Điều rất quan trọng tân chính quyền phải làm là thăng tiến một nền hòa bình lâu bền cho Myanmar. Dĩ nhiên cần phải có thời gian. Nền hòa bình đích thực chỉ được xây dựng khi bao gồm tất cả các lực lượng liên hệ và không để họ bên ngoài hội nghị Phăng Long. Đức Hồng Y khích lệ mọi giai tầng xã hội, kể cả các nhóm đã không ký kết ngưng bắn, tham gia hội nghị này. Phăng Long sẽ là nơi chính quyền do đảng Liên minh Dân chủ lãnh đạo thương thuyết hòa bình với các nhóm chủng tộc từng chiến đấu cho quyền tự trị trong bao thập niên qua. Thủ tướng Aung San Suu Kyi tuyên bố sẵn sàng chấp nhận quy chế liên bang cho Myanmar. Đây là hội nghị thứ hai sau hội nghị do ông Aung San, thân phụ của bà, triệu tập ngày 12 tháng 2 năm 1947, khai sinh ra nước Myanmar, và được bốn nhóm chủng tộc ký nhận là Bama, Chin, Kachin và San. Tin Roma. Đức Thánh Cha gặp gỡ 35.000 bác sĩ chuyên về bệnh tim. Trưa ngày 31 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến chào thăm và gặp gỡ 35.000 bác sĩ đến từ 140 quốc gia tham dự hội nghị thế giới về bệnh tim, nhóm tại khu vực hội chợ ở Roma gần phi trường Fiumicino. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha cho biết, giáo hội đồng hành với các nhà khoa học trong con đường cam go là nghiên cứu về sự sống và sức khỏe con người, đồng thời cổ vỏ và nâng đỡ họ, vì giáo hội biết rằng điều gì góp phần vào thiện ích thực sự của con người cũng là một hành động đến từ Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, nguyên khoa học thiên nhiên và vật lý mà thôi, không đủ để hiểu mầu nhiệm mà mỗi người hàm chứa trong mình. Nếu ta nhìn con người toàn diện, ta có thể có một cái nhìn đặc biệt khẩn trương đối với những người nghèo khổ nhất, những người kém may mắn và bị gạt ra ngoài lề, để họ cũng được săn sóc, được quan tâm và giúp đỡ qua các cơ cấu y tế công và tư nhân. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu mong rằng, điều quan trọng là nhà khoa học, trong khi cứu xét mầu nhiệm cao cả về cuộc sống con người, không để cho mình bị đè bẹp vì cám dỗ muốn bóp nghẹt sự thật. Tin Hoa Kỳ. Tuyên bố chung của các giám mục Hoa Kỳ và các nhà lãnh đạo Hồi giáo Iran. Bốn giám mục Hoa Kỳ đã có một cuộc gặp gỡ tại Roma với năm nhà lãnh đạo Hồi giáo Iran. Sau khi kết thúc cuộc họp hôm 25 tháng 8 vừa qua, các vị đã ra một tuyên bố chung lên án chủ nghĩa khủng bố và các loại vũ khí giết người hàng loạt. Đức giám mục Oscar Cantu, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về Công lý và Hòa bình Quốc tế, và Đức Hồng Y Theodore Margaret đã dẫn đầu đoàn đại biểu đại diện cho Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Giới thiệu với báo chí, Đức cha Oscar Cantu cho biết, chúng tôi xem việc phát triển và sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt và hành động khủng bố là các hành vi vô luân. Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia từ chối việc mua sắm vũ khí và kêu gọi những ai sở hữu chúng hãy loại bỏ những thứ vũ khí giết người bừa bãi, bao gồm các vũ khí hóa học, sinh học và hạt nhân. Cũng vậy, chúng tôi phản đối tất cả các hành động khủng bố, đặc biệt khi chúng trực tiếp nhắm đến những người dân vô tội, cho dù thủ phạm là một nhà nước, một tổ chức phi chính phủ hay một cá nhân. Chúng tôi cũng lên án các biện pháp trừng phạt một cách bừa bãi và các chính sách khác áp đặt khổ đau lên thường dân vô tội, đặc biệt là trên những người dễ bị tổn thương nhất. Những người ký tên cũng lên án việc trục xuất bắt buộc con người ra khỏi quê hương của họ và bày tỏ sự âu lo trước hiện trạng lây lan các tư tưởng cực đoan thường được thúc đẩy bởi việc đọc hời hợt và sai lầm các văn bản tôn giáo, trong đó phủ nhận những giá trị vốn có và phẩm giá của mọi người, không phân biệt tín ngưỡng tôn giáo. The New York, Hoa Kỳ. Liên Hiệp Quốc tôn vinh Mẹ Teresa. Nhân dịp lễ tuyên thánh Mẹ Teresa thành Calcutta vào Chủ nhật mùng 4 tháng 9 tới đây, Văn phòng Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc phối hợp với ADF Quốc tế, một hiệp hội luật gia vì quyền tự do sống đức tin, sẽ tổ chức một hội nghị và triển lãm về cuộc đời và sự nghiệp của vị sáng lập dòng thừa sai bác ái tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, Hoa Kỳ. Triển lãm mở cửa từ ngày mùng 6 đến mùng 9 tháng 9 năm 2016. Nhằm mục đích nhắc nhớ cuộc đời và sự nghiệp của vị nữ tu, cũng như di sản của thánh nữ cho Liên Hiệp Quốc. Trong lời giới thiệu của ông Douglas Napier, Giám đốc điều hành Hiệp hội ADF Quốc tế, có đoạn nhấn mạnh Mẹ Teresa như một hình mẫu cho những người làm việc tại Liên Hiệp Quốc như sau. Hôm nay chúng ta tưởng nhớ cuộc đời của Mẹ Teresa qua cuộc triển lãm này ở trung tâm của Liên Hiệp Quốc, để nhớ lại sự khôn ngoan, công việc phi thường và lòng yêu thương chan chứa của mẹ đối với mỗi con người, người nghèo, người bệnh, thai nhi và người hấp hối. Ông nhìn nhận vị thánh tương lai là một đại sứ đích thực cho tính bất khả xâm phạm của sự sống và của gia đình. Ông nói thêm, Mẹ Teresa đã hoạt động một cách trung thành và không mệt mỏi. Niềm say mê này phải là một mẫu gương cho bất cứ ai làm việc cho Liên Hiệp Quốc hoặc tại Liên Hiệp Quốc. Bảo đảm rằng những người như Mẹ Teresa hoàn toàn có thể sống trọn vẹn đức tin của mình và có tác động tích cực trên thế giới phải là ưu tiên đối với mọi quốc gia. Triển lãm này kết thúc với một hội nghị vào ngày mùng 9 tháng 9, quy tụ nhiều diễn giả quốc tế, trong đó có một số người thân của Mẹ Teresa. Các bài thuyết trình sẽ kể lại cuộc đời và những việc làm của vị trạng sư của hòa bình vì những người nghèo nhất. Sau khi công nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của chân phước Teresa Calcutta ngày 15 tháng 3 năm 2016, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố lễ tuyên thánh cho Mẹ Teresa sẽ được tổ chức tại Roma vào ngày mùng 4 tháng 9 năm 2016, trước ngày kỷ niệm mẹ qua đời cách nay 19 năm, tức là ngày mùng 5 tháng 9 năm 1997. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, trong các ngày từ 19 tới 25 tháng 8 vừa qua, Đại hội Tình bạn giữa các dân tộc lần thứ 37 đã diễn ra tại Rimini, miền Trung Italia, về đề tài Bạn là hạnh phúc của tôi. Bà Emilia Guarnieri, Chủ tịch Ban Tổ chức, cho biết, đại hội cống hiến cho các tham dự viên đến từ nhiều nước trên thế giới. 106 cuộc gặp gỡ, 18 cuộc triển lãm, 14 buổi hòa nhạc và văn nghệ, 22 cuộc tranh tài thể thao. Có 271 thuyết trình viên thuộc nhiều nước khác nhau, trình bày về nhiều khía cạnh của đề tài năm nay là Bạn là hạnh phúc của tôi. Mục đích là giúp các tham dự viên nhìn vào giá trị của mỗi người và đối chiếu giữa các khác biệt trong một thời điểm lịch sử khủng hoảng và mất tin tưởng như hiện nay. Trong nhãn quan của năm thánh lòng thương xót, kết hiệp Thiên Chúa với con người, đại hội năm 2016 cống hiến cho các tham dự viên nhiều sinh hoạt khác nhau, từ diễn thuyết tới hội thảo bàn tròn, các chứng từ liên quan tới sự tha thứ, hội nhập, các vấn đề cấp thiết hiện nay, các cuộc triển lãm, các buổi ca vũ nhạc kịch, chiếu phim, vân vân. Mọi người cùng nhau tự hỏi, có thể nhìn người khác một cách mới mẻ như thế nào, chứ không chỉ khoan nhượng sự khác biệt mà thôi. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi sứ điệp, khích lệ các tham dự viên đại hội biết chú ý tới chứng tá cá nhân sáng tạo của con người, và luôn ý thức rằng, điều thu hút, chinh phục và giải thoát khỏi các xiềng xích của cuộc sống là sự hiền dịu kiên trì của tình yêu thương xót của Thiên Chúa, chứ không phải sức mạnh của các phương tiện của loài người. Sứ điệp do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh ký, gửi Đức Cha Francesco Lambiasi, giám mục Rimini, nơi diễn ra đại hội tình bạn giữa các dân tộc. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, quá nhiều khi chúng ta nhượng bộ cám dỗ khép kín trong chân trời của các lợi lộc riêng tư, khiến cho người khác trở thành thừa thãi, hay tệ hơn, bị coi như một quấy rầy, một chướng ngại đối với chúng ta. Kinh nghiệm ngày còn bé cho chúng ta thấy vẻ đẹp của tương quan giữa con người với nhau. Chúng ta học gặp gỡ, tôn trọng, thừa nhận nhau như anh em, con của cùng một cha. Nhưng chủ nghĩa cá nhân làm cho chúng ta xa cách người khác, khiến cho chúng ta chỉ nhận ra các khuyết điểm và hạn hẹp của họ, làm suy giảm ước muốn và khả năng sống chung. Trong đó, mỗi người có thể tự do và hạnh phúc trong sự đồng hành của các người khác và với sự phong phú của các khác biệt. Tiếp tục sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, trước các đe dọa đối với nền hòa bình và an ninh của các dân tộc và các quốc gia, cần ý thức rằng, không ai có thể tự cứu rỗi mình với sức lực riêng của mình. Chúng ta cần noi gương Chúa Giêsu, luôn luôn vun trồng một tư tưởng rộng mở đối với người khác, bất kỳ họ là ai, vì không ai là hoàn toàn hư mất cả. Chúa Giêsu đã nhìn ông thu thuế Gia-kêu, ông trộm lành, như các thụ tạo cần tới vòng tay ôm cứu rỗi. Cả ông Giu-đa nữa, chính trong lúc ông bán nộp Ngài, cũng được Chúa Giêsu gọi là bạn. Có một từ cần luôn luôn lặp đi lặp lại là từ đối thoại. Việc rộng mở cho tha nhân khiến cho chúng ta phong phú hơn, chứ không làm cho chúng ta trở thành nghèo nàn đi. Vì nó làm cho chúng ta hiểu biết sự thật về người khác, hiểu biết kinh nghiệm quan trọng của họ, cả khi chúng ta không chia sẻ các thái độ và các sự lựa chọn của họ. Tất cả các đảo lộn là một lời mời gọi nhiệm màu. Tìm lại các nền tảng của sự hiệp thông giữa con người với nhau cho một khởi đầu mới. Đức Thánh Cha xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho kinh nghiệm đức tin và hiệp thông huynh đệ sâu xa này của đại hội, và Ngài ban phép lành tòa thánh cho mọi người tham dự. Tham dự đại hội tình bạn giữa các dân tộc tại Rimini, có nhiều chính trị gia, giới trí thức văn hóa, các chuyên viên kinh tế, xã hội, các giáo sĩ, tu sĩ và thành viên nhiều hiệp hội Kitô, cũng như thành viên các tổ chức phi chính quyền, các tổ chức bác ái xã hội quốc tế và các tổ chức thiện nguyện, bao gồm cả các bác sĩ, y tá hoạt động tại nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt trong vùng Trung Đông, là vùng đang bị tàn phá vì các cuộc nội chiến, điển hình như bên Syria và Iraq. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bài tường thuật của Linh Tiến Khải về Đại hội Tình bạn giữa các dân tộc lần thứ 37, kết thúc hôm 25 tháng 8 vừa qua tại Rimini, miền Trung Italia. Đại hội này có đề tài, Bạn là hạnh phúc của tôi. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài tường thuật này trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về mầu nhiệm của tội nguyên tổ, về những tác động, ảnh hưởng và sự lưu truyền của tội này. Bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về một mầu nhiệm cao quý hơn. Mầu nhiệm này là phương dược cứu nhân loại khỏi hậu quả của mầu nhiệm trước. Đó là mầu nhiệm về Đức Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa. Có rất nhiều người đặt vấn đề về tính xác thực của nhân vật Giêsu trong lịch sử nhân loại. Họ đặt vấn đề như vậy là đúng, vì không dễ gì người ta có thể tin được một nhân vật đã xuất hiện cách đây hơn 2.000 năm. Hơn nữa, nhân vật đó lại làm những việc vô tiền khoáng hậu. Tuy nhiên phải khẳng định rằng Đức Giêsu là một con người lịch sử thật sự. Cách đây hơn 2.000 năm, người đã đến trong trần gian. Sống giữa nhân loại là công dân của nước Do Thái. Ngài là con Thiên Chúa nhập thể làm người. Trong thư gửi tín hữu Galat, Thánh Phaolô Tông Đồ đã nói, khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, sinh làm con một người đàn bà và sống dưới lề luật, để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Người con mà Thánh Phaolô nói đến ở đây là Đức Giêsu Kitô. Các tác giả sách Tin Mừng cũng nhiều lần khẳng định về tính lịch sử của người, đồng thời cũng quả quyết người là con Thiên Chúa. Trong dòng lịch sử, các thánh tông đồ, những người sống cùng thời với người đã viết về người. Các thánh giáo phụ cũng nhiều lần tuyên xưng người là Đấng Kitô, xuất thân từ dòng dõi vua David. Đã sống trong thời gian, chịu đóng đinh vào thập giá, chịu chết và sống lại. Những công đồng đầu tiên trong giáo hội cũng đã tìm mọi cách để khẳng định về nhân tính và thần tính của người, về việc người chịu chết và sống lại để cứu độ nhân loại. Vì vậy, trọng tâm của lời loan báo tin mừng chính là Đức Giêsu Kitô đấng chịu đóng đinh và sống lại từ cõi chết. Ngay sau khi người từ cõi chết sống lại và trở về cùng Thiên Chúa Cha, các môn đệ của người theo lệnh truyền đã hăng say loan báo về người, về một đấng đã chết và sống lại. Thánh Phêrô nói, về phần chúng tôi không thể không công bố những gì chúng tôi đã thấy và đã nghe. Các ngài đã không ngừng kêu mời con người trong mọi thời đại tin vào người, chịu phép rửa nhân danh người. Để được vào hưởng niềm vui hiệp thông với người trong vương quốc của Thiên Chúa. Thánh Gioan Tông Đồ, một môn đệ được người yêu quý đã khẳng định. Điều chúng tôi đã được nghe, điều chính mắt chúng tôi đã được nhìn thấy và chiêm ngưỡng, điều chính tay chúng tôi đã được sờ đến về lời sự sống. Quả vậy, sự sống đã xuất hiện, chúng tôi đã nhìn thấy và xin làm chứng, chúng tôi xin loan báo cho anh em. Sự sống đời đời hằng ở bên cạnh Chúa Cha và nay đã xuất hiện cho chúng ta. Điều chúng tôi đã được thấy, được nghe, chúng tôi xin loan báo cho anh em, để cả anh em nữa cũng được hiệp thông với chúng tôi, mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha và Đức Giêsu Kitô con của người. Những điều này chúng tôi viết ra cho anh em, để niềm vui của chúng tôi được trọn vẹn. Quý vị và các bạn thân mến, trọng tâm của việc giáo dục đức tin Kitô giáo là Đức Giêsu Kitô. Để mời gọi mọi người đến thừa hưởng niềm vui sự sống vĩnh cửu trong vương quốc của Thiên Chúa, người tín hữu Kitô phải loan báo về mầu nhiệm nước Thiên Chúa, hay còn gọi là loan báo tin mừng. Tuy nhiên, tin mừng ấy không chỉ hạn hẹp trong các bản văn kinh thánh đã được các thánh sử ghi lại, nhưng là toàn bộ lịch sử cứu độ, mà cao điểm và trọng tâm là Đức Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa. Từ lâu trong giáo hội, Đức Giêsu Kitô vẫn là trọng tâm và mục đích của việc huấn giáo Kitô giáo. Nói một cách khác, truyền đạt giáo lý Kitô giáo là giúp người ta khám phá ra nơi con người của Đức Giêsu Kitô, tất cả ý định muôn đời của Thiên Chúa trong lịch sử nhân loại. Tìm hiểu như thế cũng có nghĩa là tìm hiểu về ý nghĩa của các việc Đức Giêsu đã làm, những lời Đức Giêsu đã nói, nhất là về những dấu chỉ người thực hiện khi người công bố về mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Nhưng tại sao Đức Giêsu lại được đặt là trọng tâm và mục đích của việc huấn giáo Kitô giáo? Thưa, bởi vì chỉ một mình Đức Kitô mới có thể dẫn chúng ta đến với tình yêu của Thiên Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần, và nhờ đó cho chúng ta được thông dự vào sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Bởi vậy, khi nói về các mầu nhiệm trong Kitô giáo, dù là Cựu Ước hay Tân Ước, dù về giáo hội hay các cơ cấu phẩm trật, Đức Kitô phải là điểm quy chiếu sau cùng của tất cả những điều đó. Chính việc nhận biết Đức Kitô và tâm tình yêu mến người sẽ khơi lên nơi chúng ta khát vọng loan báo về người. Đồng thời, chính chúng ta cũng cảm thấy cần phải đào sâu sự hiểu biết này hơn nữa. Nhằm mục đích đó, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu về các danh hiệu của Đức Giêsu Kitô. Kế đó, chúng ta sẽ tìm hiểu về các mầu nhiệm cuộc đời của người, về mầu nhiệm nhập thể, về cuộc vượt qua, và cuối cùng là việc người được tôn vinh. Trong bài tới, chúng ta sẽ trình bày về danh xưng Đức Giêsu Kitô như được tuyên xưng trong Kinh Tin Kính. Tôi tin kính Đức Giêsu Kitô. Thân ái chào tạm biệt quý vị và toàn thể các bạn.
Thế nhân danh cha rằng người
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu ý nghĩa của bia kỷ niệm trong sách Giô-sê. Với việc tìm hiểu ấy, chúng ta tạm khép lại việc học hỏi về sách Giô-sê. Hôm nay, chúng ta cùng với Đức Cha Phê-rô tìm hiểu một cuốn sách mới, đó là sách Thủ Lãnh. Việc biên soạn sách Thủ Lãnh được diễn ra như thế nào?
Thưa các anh chị, cả lớp chúng ta đã đọc sách Thủ Lãnh rồi, đọc và chia sẻ với nhau nữa có rồi. Thành thử ra đây chỉ là một cái nhìn tổng kết thôi. Cũng như mọi khi, để các anh chị dễ nắm vấn đề, tôi thường phân ra thành từng phần cho nó rõ ràng. Cái phần thứ nhất mà tôi muốn nói hôm nay, đó là thần học về lịch sử. Nghe có vẻ to tát lắm, thần học về lịch sử, nhưng mà thực sự không có gì to tát lắm đâu. Tại làm sao muốn nói với các anh chị cái điều này? Suốt từ sách Sáng Thế cho đến bây giờ là chúng ta toàn đọc những sách ở trong cái lĩnh vực gọi là lịch sử, phải không? Toàn đọc những sách ở trong lĩnh vực lịch sử cả. Nhớ lại coi này, sau khi ở trong Ngũ Thư thì gồm cái gì này? Sáng Thế này, rồi đến gì? Xuất Hành này, rồi đến gì nữa? Lê Vi hả? Rồi gì nữa? Dân Số. Rồi gì nữa? Đệ Nhị Luật. Sau Ngũ Thư là ta bắt đầu đọc sách gì? Giô-sua. Tiếp Giô-sua là Thủ Lãnh. Rồi có những cuốn sách lớn, đó là Một và Hai Sa-mu-en, Một và Hai Sách Các Vua. Tất cả những sách đó đều trình bày về lịch sử. Về lịch sử. Lịch sử của dân Israel, lịch sử của dân Chúa, lịch sử của ơn cứu độ. Thế thì người ta có nhiều cách nhìn về lịch sử. Một cách cụ thể, ta đi vào sách các Thủ Lãnh. Bây giờ các anh chị để ý dùm, về vấn đề biên soạn cái cuốn sách Thủ Lãnh mà chúng ta có ở trong Bộ Thánh Kinh như ngày hôm nay, thế thì phải phân biệt hai điều. Thứ nhất là sự kiện, và thứ hai là văn bản. Sự kiện có nghĩa là vào thời điểm nào đã xuất hiện các Thủ Lãnh? Hả? Tôi nhắc lại cho cả lớp nhớ này. Thời ông Mô-xê thì Chúa sai Mô-xê làm gì? Đưa dân Do Thái ra khỏi đất Ai Cập. Khi họ ra khỏi đất Ai Cập rồi thì Mô-xê dẫn đường cho họ trong suốt hành trình sa mạc. Nhưng bản thân Mô-xê có được vào đất hứa không? Không được vào. Sau Mô-xê, ai là người dẫn dân Israel vào đất hứa? Joshua. Và khi dân đã vào được đất hứa rồi, thì Joshua có cai trị mãi không? Dạ thưa không, chỉ có một thời gian ngắn thôi. Và sau đó ông qua đời, thì đến giai đoạn của các thủ lãnh. Các anh chị thấy rõ như vậy. Như thế, sự kiện hiểu theo nghĩa là thời điểm mà các thủ lãnh xuất hiện để hướng dẫn dân Chúa, nó là vào khoảng từ năm 1200 cho đến năm 1050, mà là trước Công nguyên, trước Chúa Giêsu Kitô. Trong khoảng 150 năm này, kéo dài từ 1200 đến 1050, thì liên tiếp là các thủ lãnh hướng dẫn và cai trị dân Chúa. Đấy là sự kiện nhé. Nhưng mà bây giờ văn bản là cái cuốn sách thủ lãnh mà chúng ta cầm ở trong tay, ở trong cái bộ thánh kinh này này, thì năm nào mới xuất hiện? Tức là vào thời Lưu Đày, khoảng năm 700. Như vậy các anh chị thấy, cái sự kiện mà các thủ lãnh hướng dẫn dân Chúa là vào năm 1200, mà mãi đến khoảng năm 700 thì chúng ta mới có văn bản, tức là mới có cuốn sách thủ lãnh được viết ra như ngày hôm nay. Vậy thì từ cái thời điểm 1200 này đến năm 700 này mất bao nhiêu năm? 500 năm. Thấy chưa? 500 năm. Như vậy khi cuốn sách thủ lãnh được viết ra thì mục đích không chỉ là kể lại những sự kiện đã diễn ra trong thời của các thủ lãnh, mà mục đích còn là để cung cấp một cái nhìn thần học, một cái nhìn tôn giáo, một cái nhìn đức tin về lịch sử. Anh chị nắm vấn đề không? Không chỉ là kể lại cái sự kiện, mà còn là nói lên cái ý nghĩa đức tin về sự kiện đó. Giờ tôi lấy một cái ví dụ cho nó dễ hiểu. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là một biến cố trong lịch sử đất nước Việt Nam, đúng không? Ai cũng nhìn nhận như vậy. Nhưng mà bây giờ nói về biến cố lịch sử đó thì 80 triệu người Việt Nam có nói giống nhau 100% không? Không đâu. Sẽ có người nói về biến cố đó với ý nghĩa như thế này, mà sẽ có người nói về biến cố đó với một ý nghĩa khác. Cái chuyện đó thì ai thấy thôi. Hay là tháng 10 năm 2006, Việt Nam chính thức được gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới. Đó là một sự kiện lịch sử. Rõ ràng ngày tháng ở đâu, lúc nào. Nhưng nói về sự kiện Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, thì có phải mọi người trên thế giới đều nói giống nhau không? Không giống nhau. Ngay ở trong 80 triệu dân Việt Nam thì cũng có người nhận định về sự kiện đó như thế này, mà có người nhận định về sự kiện đó cách khác. Cái chuyện đó ai trong ta cũng thấy thôi. Thế thì ở đây tương tự như vậy, cái sự kiện về mặt lịch sử này, tức là các thủ lãnh đã hướng dẫn, đã cai trị dân trong khoảng thời gian từ năm 1200 đến năm 1050, đó là sự kiện lịch sử. Nhưng mà bây giờ khi ta có sách thủ lãnh này, thì ở trong cuốn sách đó không chỉ đơn thuần kể lại sự kiện này, mà còn là trình bày một cách nhìn, một cách giải thích về lịch sử đó. Và sách thủ lãnh ở trong bộ thánh kinh đó là trình bày cái cách giải thích phát xuất từ đức tin tôn giáo. Do đó là một cái nhìn thần học. Thần học về lịch sử đại khái là như thế. Hy vọng là nó không quá cao siêu khó khăn ha? Chúng ta nắm vấn đề.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Cây xanh phủ non ngàn, suối nguồn dòng nước đầy tràn, Ngài tạo thành vóc dáng muốn vượt mọi loài khác nhau, cho môi trường con sống bao nhiêu điều quá diệu kỳ, đời con đây hội tụ tình yêu thương của Chúa tuyệt vời. Chúa không làm bất chợt, nơi Ngài thì chẳng tùy tiện, mọi sự đều chính xác, không thừa và không thiếu chi, say mê mà chiêm ngắm bao la trời đất cao rộng, vì con Chúa tạo thành để cho con hiểu Chúa thương yêu. Muôn đời cảm tạ lạy Chúa là Chúa của con có cuộc đời này tất cả nhờ tình yêu Chúa, từng hơi thở của con và từng chi tiết đời con tất cả là do Chúa, đời con có chẳng do tình cờ.
Ngôi nhà chung của chúng ta là cụm từ mà Đức Thánh Cha Francisco đã dùng để nói về trái đất trong thông điệp Laudato Si, thông điệp về việc chăm sóc môi trường. Cụm từ ngôi nhà chung dường như gửi trao rất nhiều tâm tình, vì nó nhắc nhở mỗi người về mối tương quan rất thiêng liêng đã được thiết lập giữa Thiên Chúa với con người qua thế giới vạn vật. Quả thực, từ vẻ đẹp của thiên nhiên mà con người có thể gặp gỡ Thiên Chúa và nhận ra bàn tay quyền năng vô hình của Ngài. Trong phút cầu nguyện này, chúng ta cùng chiêm ngắm cuộc đời của chân phước Dan Marcio Moneri. Một lần nữa, ta như được mời gọi đến gặp gỡ Chúa nơi ngôi nhà chung của chúng ta cùng với Ngài. Chân phước Dan Marcio Moneri là người xứ Catalan, Tây Ban Nha, sống vào thế kỷ thứ 14. Ngài sinh trưởng tại vùng Gironde. Sau khi theo học ở Montpellier, Ngài xin trở về quê hương và xin tu trong dòng Đa Minh. Năm 23 tuổi, Ngài lãnh tu phục. Ngài học triết trong 2 năm, rồi tiếp tục miệt mài nghiên cứu thần học và trở thành linh mục của dòng. Vào thời bấy giờ, người ta thường ví Dan Marcio như ngôi sao của tu viện Rizercon bởi đời sống thánh thiện của người. Điểm nổi bật trong cuộc đời của Dan Marcio chính là sự nhiệm nhặt trong đời sống và sự kết hiệp đối thoại thiêng liêng với Chúa. Dù là một người chiêm niệm và khép mình trong khổ chế, Damasio cũng là một người có tấm lòng rộng mở, để hòa mình vào thiên nhiên, vạn vật, để tìm gặp, ngợi khen và chúc tụng đấng toàn năng. Có rất nhiều con đường để ta gặp được Chúa, nhưng cách thức giản đơn mà chân phước Damasio đã chọn là chiêm ngắm Ngài nơi các thụ tạo. Qua vẻ đẹp thiên nhiên, qua trăng sao và muôn tinh tú, Damasio đã cảm nhận bàn tay quyền uy của Chúa mà vang lời ngợi ca. Trải mặt đất này trên làn nước bao la, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Vâng, vì yêu thương, Thiên Chúa đã đặt con người trong ngôi nhà chung, với bầu trời bao la, mặt đất trải dài, với suối nguồn nước mát, không khí trong lành, cây cối và muôn loài sinh vật phong phú. Cũng chỉ vì yêu thương, Thiên Chúa đã trao tất cả cho con người quản lý, chăm sóc, hưởng dụng và làm phát triển. Nhưng vẻ đẹp thuở ban sơ đã không còn. Bức tranh thiên nhiên giờ đây đã bị vấy bẩn, nhiễm uế loang lổ. Giờ đây ta phải đối diện với một sự thật đau lòng, đó là sự suy thoái môi trường mang tính toàn cầu. Chiêm ngắm những cuộc gặp gỡ tuyệt vời của chân phước Damasio với Chúa nơi ngôi nhà thiên nhiên, lắng nghe âm vang bài ca mặt trời, bài ca chúc tụng Chúa qua vẻ đẹp thiên nhiên của Thánh Francisco Assisi, và đưa mắt hướng nhìn bầu trời cao, chúng ta hãy dừng lại để ngẫm nghĩ về lời cảnh tỉnh của Đức Thánh Cha Francisco. Chưa bao giờ chúng ta lại làm tổn thương nặng nề và đối xử tệ hại với ngôi nhà chung của chúng ta như trong suốt 200 năm qua. Và ngôi nhà chung của chúng ta đang kêu khóc, đang rên xiết và quằn quại, vì chúng ta đã vô tâm hủy hoại trái đất bằng việc sử dụng vô trách nhiệm và lạm dụng của cái vật chất mà Thiên Chúa ban tặng. Lúc này đây, đôi mắt đức tin của chúng ta đã bị che khuất, trái tim đã chai sạn, tâm hồn trở nên khô cứng, không thể cảm nghiệm và nhìn ra Thiên Chúa qua công trình sáng tạo kỳ diệu của Ngài. Vì thế, chúng ta hãy tha thiết thưa lên cùng Chúa: Ôi lạy Cha là đấng tác tạo muôn loài, cùng với tiếng kêu thống thiết của thiên nhiên, chúng con xin thú nhận tội lỗi, vì chúng con là những đầy tớ bất trung, chưa quản lý và bảo vệ công trình kỳ diệu Cha trao ban. Tiếng rên xiết vì môi sinh ô nhiễm đang vang lên mỗi lúc một thảm thiết, quặn đau. Tại đất nước Việt Nam chúng con, biển đã thành biển chết, mọi thức ăn đã trở nên độc hại, môi trường sống của chúng con đã bị hủy diệt. Tất cả đều do những sự vô tâm, tư túi, ác độc của con người, cách riêng là sự tắc trách của các nhà lãnh đạo. Nguyện xin Cha xót thương và cải biến tâm hồn chúng con. Chúng con tin chắc rằng Cha vẫn đang ngự ở ngôi nhà chung để chờ đợi chúng con đến gặp Cha và làm hòa cùng muôn vật muôn loài. Amen.
Con có mặt trong đời không phải là do tình cờ, và từng ngày con sống không phải là do ngẫu nhiên, nhưng do tình yêu Chúa thương con từ mãi muôn đời. Ngài yêu thương tạo thành và cho con cuộc sống an lành. Chúa đã định hết rồi lúc nào là con chào đời, và Ngài đã biết trước bao giờ đời con chết đi. Cơn mưa nào sẽ tới, bao lâu là nắng trở về. Tình Chúa quá nhiệm màu mà con đây hiểu biết chi đâu. đã định chỗ nào, con được mở mắt vào đời. Và Ngài luôn có lý khi định hạn đời của con. Bao nhiêu ngày con sống ghi trong sổ sách của Ngài, Ngài biết trước mọi sự, cả khi chưa dựng thế gian. Muôn đời cảm tạ lạy Chúa là Chúa của con có cuộc đời này tất cả nhờ tình yêu Chúa. Từng hơi thở của con và từng chi tiết đời con, tất cả là do Chúa, đời con có chẳng do.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.